Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình từ thủ đô Washington, việc bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam, đặc biệt về trường hợp của chồng bà hiện bị giam giữ một cách bất hợp pháp. Bên cạnh đó, Tổ chức Nhân quyền Việt Nam vừa ra bản báo cáo về tình trạng nhân quyền trong năm qua rất tồi tệ. Đài Á Châu Tự Do cũng có cuộc phỏng vấn. Người điều phối chương trình này là tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, để gửi tới quý vị những thông tin mới nhất. Các cuộc biểu tình vào hai ngày Chủ nhật vừa qua trước việc cá chết đồng loạt do tình nghi chất thải độc hại từ nhà máy Formosa được gia minh của đài chúng tôi theo dõi báo chí nhà nước đã có những nhận định, bài viết xuyên tạc, bôi nhọ người biểu tình và những phản ứng của người biểu tình trong vấn đề này. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ Tư là chuyên mục Diễn đàn Kinh tế với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa và bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với hai vấn đề nóng bỏng hiện nay là lòng tin và vụ cá chết tại Thanh Hóa. Nhưng như thường lệ, trước tiên, mời quý vị nghe bản tin tối nay qua trình bày của Hòa Ái và Kính Hòa.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Đầu tiên xin mời quý vị đến với những tin tức liên quan đến Việt Nam. Trước nhất, về tình hình Biển Đông, Trung Quốc hôm nay tuyên bố gia tăng khả năng phòng thủ cũng như sẽ khởi động nhiều cuộc tuần tra trên không và trên biển trong khu vực tranh chấp. Với cáo buộc do Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra ở khu vực Biển Đông, gây căng thẳng tại khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Ba đã điều hai chiến đấu cơ J-11 và máy bay tuần tra Y-8 đến vùng biển Bãi Đá Chữ Thập, khu vực có tàu khu trục USS William Lawrence tuần tra. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định những hành động khiêu khích của tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ chứng tỏ là Hoa Kỳ đang tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực và việc Bắc Kinh xây dựng cơ sở phòng thủ trên các đảo thuộc chủ quyền của Trung Quốc là cần thiết. Trong tuyên bố này cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng tuần tra hải quân và không quân nhằm củng cố khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền của Hoa Lục cũng như an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, tham dự buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ vào lúc 4 giờ chiều hôm 10 tháng 5 để kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Obama trả tự do cho chồng bà trong chuyến viếng thăm Việt Nam, bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 tới đây. Tại buổi điều trần, bà Vũ Minh Khánh trình bày hoàn cảnh luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam ở Hà Nội đã 5 tháng, nhưng chưa lần nào được gặp luật sư bảo vệ cho ông và gia đình của ông. Bà Khánh cho biết rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của chồng bà, vì mỗi tháng bà chỉ được gửi thức ăn 2 lần, nhưng không rõ chồng bà có nhận được hay không.
Bà Khánh nói rằng luật sư Nguyễn Văn Đài bị côn đồ đánh trước khi bị bắt giam vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, và có thể bị kết án từ 3 đến 20 năm tù giam, với cáo buộc là có hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài kêu gọi Tổng thống Obama lưu ý trường hợp của chồng bà và các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đồng thời mong mỏi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài nhân chuyến thăm Việt Nam trong tháng 5 này. Đại diện của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, hai vị dân biểu Chris Smith và Ed Royce lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam không có dấu hiệu cải thiện, và đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong lịch trình làm việc của Tổng thống Obama khi ông đến Việt Nam. Chúng tôi có tường trình trực tiếp về vấn đề này trong phần thời sự, mong quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Độ mặn tại các cửa sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cao trong tháng 5, và một số vùng xuất hiện độ mặn cực độ trong mùa khô năm nay. Đây là dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam vừa được phổ biến, dự đoán trong tháng 5, sông Vàm Cỏ ở vùng Bến Lức Long An sẽ khó có nước ngọt, và vùng biển Tây trên sông Cái Lớn Cái Bè cũng như ven biển có khả năng xuất hiện độ mặn lớn nhất. Cục trồng trọt cũng cho biết nếu không có mưa trong tháng 5, thì vụ lúa thu đông và các vụ lúa tiếp theo tại vùng ven biển bị ảnh hưởng nặng. Hiện nay vụ lúa hè thu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa do tình trạng hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn tăng cao, gây thiệt hại 85.000 hecta đất canh tác và sắp xỉ 94.000 hecta lúa vụ mùa đông xuân.
Chính phủ Việt Nam chỉ đạo gấp rút xây dựng trạm quan trắc môi trường tại Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động nhằm kiểm soát việc xả thải của công ty Formosa. Trước yêu cầu triển khai của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện thi công, Giám đốc Võ Tá Đinh lên tiếng cho biết là công trình xây trạm quan trắc chưa biết khi nào xong vì lý do kinh phí và đang tìm kiếm nhà thầu. Hôm nay, ngày 11 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh cho biết là phát ngôn của ông Võ Tá Đinh trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp bách hoàn thành công trình này, nếu triển khai chậm, sẽ bị xử lý. Cùng ngày hôm nay, một số nhà khoa học đến khu kinh tế Vũng Áng để thu thập thêm thông tin, lấy thêm các mẫu phân tích, kiểm chứng mô hình phát thải để tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cá chết hàng loạt trong một tháng vừa qua.
Liên quan đến hiện tượng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt ở khu vực biển Lạch Dù, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, trạm khuyến ngư địa phương cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Bà Huỳnh Kim Phượng, trưởng trạm khuyến ngư huyện đảo Phú Quý, hôm nay cho báo giới biết không thể kết luận nguyên nhân khiến cá nuôi trong khu vực đảo chết hàng loạt vì không có dụng cụ phân tích nước biển. Bà Phượng nói thêm hiện tượng này đã từng xảy ra trước đây, nhưng nhấn mạnh cần phải có các nhà khoa học tham gia để điều tra nguyên nhân gây ra 3 đợt cá chết trong năm 2016. Trong khi các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Thuận phối hợp tiến hành thống kê số lượng cá chết và điều tra nguyên nhân gây cá chết, thì các hộ nuôi cá lồng bè được khuyến cáo nên di dời tránh nguồn nước không an toàn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với hồ sơ Panama và phối hợp rà soát hoạt động tài chính của các cá nhân hay công ty nước ngoài khi có yêu cầu. Liên quan đến thông tin 189 cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, Cục trưởng Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết đã tiến hành rà soát các dữ liệu về phòng chống rửa tiền và sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành trong trường hợp cần điều tra. Ông Ngọc cũng cho biết là hiện giờ chưa đủ cơ sở để có kết luận gì đối với các cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.
Ngay sau khi danh sách 189 cá nhân và công ty Việt Nam được tiết lộ, hôm qua nhiều doanh nghiệp và công ty Việt Nam khẳng định các hoạt động giao dịch ra nước ngoài của họ là hợp pháp. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ông Trương Văn Phước nói với VN Express rằng các quy định pháp lý về đầu tư ra nước ngoài cũng như chuyển tiền ra nước ngoài được quy định khá chặt chẽ, nên cần xem xét đến vấn đề có sự móc ngoặc hay cố tình làm sai của nhân viên thuộc các cơ quan quản lý hay không.
Bước sang phần thời sự thưa quý vị, vào buổi chiều thứ ba ngày 10 vừa qua, giờ địa phương của Washington DC, một buổi điều trần dưới sự chủ tọa của dân biểu Christopher Smith và nhân chứng trình bày là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền kiêm tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, đang bị giam giữ, đã diễn ra tại Hạ viện Hoa Kỳ. Thanh Trúc có bài tường trình như sau.
Với tiêu đề Tổng thống Obama liệu có ưu tiên vấn đề trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam trong chuyến công du sắp tới của ông đến Việt Nam hay không, hai vị dân biểu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Chris Smith và ông Ed Royce đã lên tiếng trong phần khai mạc buổi điều trần chiều thứ ba với sự hiện diện của nhân chứng sẽ ra điều trần là bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài, bị bắt giam lần thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2015 vì tội vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Hearing from Mrs. Vu, the wife of Nguyễn Văn Đài.
Buổi điều trần hôm nay với người trình bày là vợ luật sư Nguyễn Văn Đài mà tôi được gặp ở Hà Nội hồi năm 2005 trong một chuyến công tác về nhân quyền. Dân biểu Chris Smith chia sẻ, tôi cho rằng luật sư Đài là một người bảo vệ quyền con người một cách can đảm và rất đáng nể phục. Hiện giờ thì luật sư Đài đang bị giam cầm trở lại trong lúc ông ta không hề làm điều gì sai trái. Ông ta là một người yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam. Ông ta muốn nhân quyền được công nhận, được tôn trọng và được phát huy ở Việt Nam. Có gì ngoài là sai với ước vọng như thế? Vẫn lời của dân biểu Chris Smith thì vợ của ông ta hôm nay có mặt ở đây. Bản thân bà ấy cũng thật can đảm lên tiếng kêu gọi Tổng thống Obama lưu ý đến trường hợp tù tội của ông Nguyễn Văn Đài cũng như những tù nhân lương tâm khác. Việt Nam hiện đang giam cầm hơn 100 tù nhân lương tâm. Nếu Việt Nam mong muốn có mối bang giao tốt đẹp với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ sẽ đáp ứng với điều kiện là không được lạm dụng quyền lực để giam giữ, cầm tù, tra tấn, đánh đập người bất đồng chính kiến. Con đường tốt nhất cho Việt Nam lúc này là tăng cường mậu dịch thương mại với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và kể cả những điều khác trong bang giao nữa. Những chuyện ấy đều phải có điều kiện, mà nhân quyền và tôn trọng nhân quyền của người dân là điều kiện tiên quyết nhất trong lúc này Việt Nam nên làm. Tiếp lời dân biểu Chris Smith, dân biểu Ed Roy cũng nói rằng vấn đề lấn cấn trong bang giao song phương Hoa Kỳ-Việt Nam chính là nhà nước Việt Nam liên tục vi phạm quyền con người của chính người dân trong nước, bắt giữ những tiếng nói đối lập, triệt hạ uy tín, đồng thời chặn nguồn sống của những người dám có những tư tưởng không theo đường lối của đảng Cộng sản mà luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài là một thí dụ. Trong suốt buổi điều trần, dân biểu Chris Smith đã lắng nghe phần trình bày của bà Vũ Minh Khánh, sau đó nêu nhiều câu hỏi xác đáng về hiện trạng bị giam giữ trong tù của luật sư Nguyễn Văn Đài. Người vợ của luật sư đang bị cầm tù Nguyễn Văn Đài đã nhân cơ hội này để khẳng định với dân biểu Chris Smith rằng các tù nhân lương tâm cũng như chồng bà là nạn nhân của một chế độ chuyên chà đạp những giá trị truyền thống về quyền làm người cũng như quyền gìn giữ phẩm giá của một con người. Đến từ San Jose, California, trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng thuộc Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam bày tỏ hy vọng một cách dè dặt.
Thật sự ra cũng khó nói bởi vì rằng là Tổng thống Obama đi chuyện này không hẳn là vấn đề, vì đây là chuyến chót, ông có thể là đi thăm các nước mà đặc biệt là Việt Nam. Lần đầu tiên ông tới thì tôi nghĩ rằng là ông phải chứng tỏ, theo suy luận tôi thôi, chứng tỏ một cái cử chỉ nào đó với cái lời hứa của ông là vấn đề nhân quyền là ưu tiên cho vấn đề chính sách đối ngoại của ông. Thì tôi hy vọng rằng trước khi ông hết nhiệm kỳ thì ông có thể làm được một điều đó.
Đối với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, Ủy ban của người vượt biển.
Vâng, cái điều trần như thế này rất quan trọng ở hai điểm. Thứ nhất là bắn tiếng về Việt Nam cho cái giới lãnh đạo Việt Nam biết rằng Quốc hội Hoa Kỳ đang quan tâm và Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay đang nắm ở trong tay cái vận mạng của cái TPP, tức là Hiệp ước Mậu Dịch cho Thái Bình Dương. Thứ hai đó là bắn tiếng cho Tổng thống Obama rằng nếu muốn Quốc hội ủng hộ cho chính sách của Obama đối với lại vùng Đông Nam Á, đối với Việt Nam, đối với TPP thì phải đưa về sau cái chuyến đi những cái thành quả rất cụ thể về vấn đề nhân quyền. Nếu như Việt Nam không nhượng bộ gì hết thì rất khó để Tổng thống Obama thuyết phục Quốc hội rằng cứ cho Việt Nam được hưởng tất cả quyền lợi, những lợi ích về mậu dịch, về kinh tế thì đương nhiên Việt Nam sẽ thay đổi về vấn đề nhân quyền, chuyện đó sẽ không xảy ra.
Phát biểu với Đài Á Châu Tự Do sau buổi điều trần, bà Vũ Minh Khánh cho biết bà cảm thấy hài lòng khi được lắng nghe, song cũng không giấu được nỗi lo âu về những khó khăn sẽ phải đối diện khi trở về nước.
Dạ vâng, khi mà mình đã xác định là mình đi và thì đương nhiên mình xác định là mình sẽ phải đối diện với cả tất cả những cái điều đó. Tôi cảm thấy bao nhiêu lâu nay những cái ấm ức của mình nó cũng được giải tỏa. Lời hứa của ông Chris Smith tôi cảm thấy rất là yên lòng và tôi tin rằng thật sự đây là một đất nước có nhân quyền và giống như là đang giúp đỡ cho trên toàn thế giới. Và tôi cũng mong mỏi rằng đất nước Việt Nam cũng sẽ có nhân quyền và rồi chính quyền Việt Nam cũng sẽ hiểu ra để giúp đỡ cho chính người dân Việt Nam của mình. Đấy là điều tôi mong muốn.
Tại cuối buổi điều trần, dân biểu Chris Smith tuyên bố trong tư cách một đại diện dân cử của Mỹ hết sức quan tâm chú ý đến Việt Nam. Ông và đồng viện sẽ nhắc nhở Tổng thống Barack Obama nêu bật vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam khi gặp gỡ những nhà lãnh đạo cao cấp nhất ở Hà Nội trong chuyến công du ngày 22 sắp tới. Dân biểu Chris Smith còn đặt câu hỏi với người vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, nếu giả sử bà đang đứng trước mặt Tổng thống Obama thì bà sẽ nói điều gì? Bà Vũ Minh Khánh đáp lại, bà sẽ đề nghị Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay cho luật sư Đài cùng mọi tù nhân lương tâm khác, vì làm như thế là Tổng thống đang bênh vực và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Đây là câu nói kết thúc buổi điều trần chiều thứ ba vừa qua. Thanh Trúc tường trình từ Rayburn Building, Washington, D.C.
Vẫn liên quan đến vấn đề nhân quyền, Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vừa ra bản báo cáo về tình trạng nhân quyền trong năm qua. Người điều phối hoạt động của các tổ chức này là tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, dành cho Kính Hòa cuộc trao đổi về vấn đề này. Trước tiên, ông đưa ra những điều mới trong bản báo cáo này về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Có một số điểm cần ghi nhận. Thứ nhất là vấn đề sửa đổi luật lệ về nhân quyền, chẳng hạn như là có tu chính về bộ luật hình luật, luật hình sự tố tụng về tạm giam tạm giữ là luật mới. Đó là những cái mà đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về vấn đề nhân quyền. Đồng thời, năm vừa rồi chúng tôi ghi nhận có đến 30 tù nhân chính trị đã được thả. Đó là những cái mà chúng tôi cho là tích cực,
tiến bộ.
Tuy nhiên, khi nhìn lại vấn đề thi hành những cái luật đưa ra, thì tôi thấy có một khoảng cách rất xa giữa cái điều nói và điều làm. Nghĩa là có luật mới nhưng mà vẫn chơi luật rừng. Cái thứ hai là những người được thả ra có phải rằng là cái thiện ý của nhà nước hay không? Hay là vì cái nhu cầu chính trị, áp lực của thế giới và những người được thả ra là những người đã ở hết án tù? Hay là những người được thả ra đặc cách vì rằng là họ có một thái độ mới đối với nền nhân quyền? Trong này chúng tôi nghĩ rằng được khoảng 3 người là được đặc cách ra, tuy nhiên những người còn là những người khác ở hết hạn tù. Nhưng trường hợp chẳng hạn như anh Lê Thanh Tùng thì ra được đầu năm thì cuối năm lại bị bắt lại. Rồi tiếp theo đó là trong thời gian vừa qua có một cái đợt bắt bớ nhiều hơn, chẳng hạn như là bắt bớ luật sư Đái và người cộng tác của anh Đái, rồi vấn đề đem anh Ba Sàm ra xử, rồi anh Nguyễn Ngọc Gia. Khác với những cái nhận xét của một số nhà quan sát, đó là có tiến bộ. Tôi hoàn toàn không đồng ý về những cái nhận xét cố ý làm đẹp bộ mặt của nhà nước.
Thưa ông có nói về cái chuyện là nhà nước Việt Nam có những cái tiến bộ về đưa ra những cái luật mới, những cái tu chính án luật mới, nhưng mà cái vấn đề thi hành luật thì nó có vẻ như nó vẫn như cũ. Thế thì cái theo ông đó thì cái lý do tại sao một cái sự chênh lệch giữa cho ra luật và thi hành luật?
Thứ nhất là họ cho ra luật mới có vẻ tiến bộ để đáp ứng những cái nhu cầu đòi hỏi của dư luận quốc tế. Chẳng hạn họ là thành viên của Liên Hợp Quốc. Vì sao có sinh rằng đó? Bởi vì tôi nghĩ là cái mà quan trọng nhất là cái ý chí độc tôn lãnh đạo. Cái đó là cái nguồn gốc của mọi vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Có những cái người bất đồng chính kiến ở trong Việt Nam, người ta có lên tiếng, người ta nói ngay sau khi có những cái gọi là xích lại gần nhau, nồng ấm hơn giữa giới lãnh đạo Việt Nam và chính quyền Hoa Kỳ, ví dụ như chuyến thăm Nhà Trắng của Nguyễn Phú Trọng, hay là những cái phát biểu gần đây của các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Họ nói rằng cái sự xích lại gần nhau đó làm cho chính quyền Hà Nội nghĩ rằng là người Mỹ, họ không có rõ ràng, họ không có một cái ý định nào đó để thay đổi chế độ Việt Nam. Do vậy, chính quyền Việt Nam có vẻ họ tự tin hơn trong cái việc đàn áp những người đối kháng trong nước. Ông có chia sẻ cái quan điểm đó không?
Thật sự ra, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nó đối với nhà nước Việt Nam, nó tùy thuộc nhiều vấn đề hơn là mình nghĩ. Nhân quyền đối với chúng tôi là cái thẩm giá con người, người Việt Nam. Còn đối với chính quyền cộng sản, nhân quyền nó liên hệ đến nhiều vấn đề, trong đó quyền lợi lộc, kinh tế, quân sự, chẳng hạn như giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, chính trị địa dư, vấn đề Trung Quốc. Cho nên tất cả những cái đó nó chồng chéo. Ngay cả người Hoa Kỳ, tôi thấy họ nhìn cái vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng trong cái quan điểm đó, không phải là trong quan điểm thần tí nhân quyền vì nhân quyền, và nhân quyền vì những cái quyền lợi chính trị, kinh tế trong cái bàn cờ của thế giới. Đó là nhận xét của tôi.
Tức là ông ít hay nhiều cũng đồng ý với cái chuyện là sự xích lại gần nhau đó làm cho Hà Nội tự tin hơn, không lo ngại là người Mỹ lớn tiếng hoặc là can thiệp vấn đề.
Đúng mình. Cái đó là cái câu trả lời, đó là hệ quả tất yếu của điều tôi mà nhận xét.
Dạ vâng. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng biết rằng nhân quyền là một cái giá trị hầu như ăn trong máu trong thịt của người Hoa Kỳ.
Thì nhiên người Hoa Kỳ là khác, mà chính quyền Hoa Kỳ là khác.
Dạ vâng.
Nên chúng ta phân biệt chính quyền Hoa Kỳ có khi nói rằng là đại diện cho một toàn thể người dân Hoa Kỳ, nhưng mà khi họ nhận trách nhiệm, họ đặt quyền lợi của người Mỹ trên hết.
Hiện nay ở Việt Nam, chúng ta đang ở trong một cái khủng hoảng về môi trường sống, mà cụ thể là cái vấn đề cuộc khủng hoảng biển Việt Nam với hàng loạt cá chết cho tới bây giờ này vẫn chưa thấy đường hướng giải quyết. Thì theo ông, cái sự liên hệ giữa nhân quyền và môi trường tại Việt Nam, ví dụ như là hai cái cuộc biểu tình lớn vừa rồi, thì nó đang ở cái mức độ nào và nó có chiều hướng phát triển ra làm sao?
Chúng tôi thấy có một sự liên hệ rất chặt chẽ giữa nhân quyền và vấn đề môi sinh. Nếu nhà nước Việt Nam thật sự tôn trọng nhân quyền thì không đã không xảy ra chuyện này. Bởi vì nếu thật sự nhà nước là nhà nước vì dân do dân thì có sự đóng góp ý kiến của người dân thì không xảy đại xảy ra những trường hợp này. Ngược lại, nếu cái mưu sinh mà được tôn trọng thì chắc chắn cái quyền sống của người dân sẽ được nâng cao, trong đó quyền chẳng hạn được hưởng nước sạch, được hưởng không khí trong lành, những cái đó là vấn đề nhân quyền, là quyền sống, là quyền an sinh xã hội. Đằng này vì nhà nước là nhà nước độc tài, không có ý kiến của người dân, cho nên họ quản lý vấn đề thiên nhiên theo quyền lợi của họ là một cái thiểu số. Chừng nào còn độc tài chính trị thì chắc chắn vấn đề mưu sinh sẽ không được giải quyết.
Dạ vâng, thưa ông, xin phép ông cho câu hỏi cuối cùng là cũng có những cái ý kiến từ những nhà quan sát và thậm chí từ những vị lãnh đạo của chính quyền Việt Nam hiện nay rằng Việt Nam phải cải cách nhưng mà nó phải có một cái lộ trình dài, và người ta cũng lo ngại là sự cải cách sớm quá nó sẽ tạo nên một cái sự bất an xã hội, sự không có ổn định về xã hội để phát triển đất nước. Nếu mà có một cái lời khuyên thì ông sẽ khuyên như thế nào?
Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Phát triển trong cái bản báo cáo này, cái mà kỳ cùng trong những cái khuyến nghị là chúng tôi khuyến nghị bỏ điều 4 hiến pháp. Bởi vì cái đó là cái nguồn gốc của mọi sự xấu tại Việt Nam. Chừng nào Đảng Cộng sản còn nắm độc quyền thì chừng đó vấn đề nhân quyền chắc chắn mọi lĩnh vực, mọi quyền, từ quyền sống, quyền an sinh xã hội, quyền lao động, quyền kinh tế, quyền ăn nói đều không thể cải thiện được. Vấn đề mà nói rằng cải tiến theo kiểu từng bước một, cái đó làm kéo dài thời gian để mà bỏ đầy túi mà thôi.
Cảm ơn ông Nguyễn Bá Tục đã dành cho chúng tôi thời gian trao đổi về nhân quyền ngày hôm nay.
Thưa quý vị, những cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường trước thảm họa cá chết tại miền Trung diễn ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn, vào hai chủ nhật ngày 1 và 8 tháng 5 vừa qua. Hoạt động đó không được truyền thông của chính quyền Việt Nam loan đi rộng rãi trong những ngày xảy ra sự kiện. Sau đó, ngày 9 tháng 5, báo Công an thành phố có bài với nội dung cáo buộc những người biểu tình. Phản ứng của những người tham gia kêu gọi bảo vệ môi trường thế nào đối với những cáo buộc nêu ra trong bài viết như thế? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Bài báo tựa đề "Thấy gì về những cuộc xuống đường ôn hòa vì cá chết tại miền Trung" của tác giả Bùi Anh Tấn đăng trên mạng báo Công an thành phố chỉ một ngày sau khi diễn ra cuộc biểu tình lần thứ hai kêu gọi bảo vệ môi trường biển, minh bạch về nguyên nhân làm cá chết vào ngày Chủ nhật 8 tháng 5. Bài báo thừa nhận sự lúng túng, phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý đối với hiện tượng cá chết mà tác giả gọi là sự cố đáng tiếc, dẫn đến thông tin trái chiều, bị nhiễu và có những phát ngôn chưa chuẩn, làm cho dư luận xôn xao, hiểu sai vấn đề. Tác giả Bùi Anh Tấn nhắc đến truyền thống lâu đời của người Việt là tinh thần tương thân tương ái trong trường hợp như đối với những người dân miền Trung chịu nỗi đau cơ cực. Tuy nhiên, theo tác giả thì những cuộc xuống đường ôn hòa trong hai ngày 1 và 8 tháng 5 năm 2016 gây mất an ninh trật tự tại những thành phố lớn. Đối với cáo buộc người đi biểu tình gây mất trật tự, bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát ở Sài Gòn phản bác, cho rằng chính lực lượng chức năng được chính quyền điều động đến mới tạo ra cảnh hỗn loạn khi phát loa lớn, ngăn chặn và hành hung những người tham gia biểu tình.
Em muốn nói với tên là theo em biết về hiến pháp, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam có quy định là mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do báo chí, tự do thành lập hội, tự do họp hội và quyền tự do biểu tình. Thì em đang thực hiện cái quyền hiến định ở trong hiến pháp của em, thì là một là em không vi phạm pháp luật. Rồi tiếp theo là cái việc họ để nó xảy ra bạo động là vấn đề giữ an ninh trật tự của họ chứ không phải là về phía người biểu tình. Và thật sự mà nói thì những ngày biểu tình từ ngày 1 lẫn ngày 8, thứ nhất là ngày 1 em tham gia, em quan sát thấy được tận mắt Thứ hai là ngày 8 em có chạy vòng ngoài, em quan sát rất là rõ là những người biểu tình họ không hề có hành động gọi là quá khích. Chỉ có về phía lực lượng thanh niên xung phong, một lực lượng dịch vụ công ích, không liên quan tới pháp luật, không có những chế tài được pháp luật. Họ vẫn trấn áp người dân và trấn áp là biểu tình. Thì em thấy người vi phạm pháp luật ở đây là thanh niên xung phong và trật tự đô thị.
Ngoài cáo buộc người đi biểu tình gây mất an ninh trật tự, bài báo của tác giả Bùi Anh Tấn trên mạng báo Công an thành phố hôm ngày 9 tháng 5 còn cho rằng một số thế lực vốn không thích Việt Nam ổn định đoàn kết, nhân sự kiện cá chết hàng loạt dọc theo các tỉnh miền Trung, tung những thông tin kích động trên các trang mạng xã hội để lôi kéo người dân xuống đường. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội có ý kiến về điều đó như sau.
Quan điểm của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng những người dân tham gia xuống đường đó mà bị kích động thì như cá nhân tôi không có ai có thể kích động được. Từ lương tâm một con người, từ trái tim một con người, từ lương tâm của một người cha khi nghĩ về những đứa con của mình sống trong một cái môi trường như thế thì nó không có một tương lai. Tôi với tư cách là một người cha, với trách nhiệm của người cha, không thể để những gánh nặng đó lên vai của những đứa con của tôi được. Thế còn nếu như người ta có nói rằng có một sự kích động nào đó thì đối với tôi, cá nhân tôi cũng như rất nhiều các anh em bà con khác, người ta nghĩ rằng chính lời nói của các quan chức cộng sản, chính thái độ của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đã động người dân phải xuống đường. Chính những cái câu nói của các quan chức cộng sản, từ ông thủ tướng và ông Nguyễn Xuân Phúc cho đến ông bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, cho đến ông thứ trưởng Bộ Tài nguyên và những quan chức liên quan khác, chính những cái điều đó, những cái câu nói thớ lợ của họ đã kích động chúng tôi phải xuống đường để tất lên chúng nói mình để thực hiện những cái quyền chính đáng của mình.
Bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát cũng không đồng ý với cáo buộc kích động mà tác giả Bùi Anh Tấn đưa ra trong bài viết.
Họ phải xác định được cái việc kích động là sao, và cái việc kích động đó nó từ đâu xuất phát. Thì cái việc cá chết và việc Formosa là sự thật có trên báo, người dân đọc được. Vậy có phải là báo đảng, báo nhà nước đang kích động người dân hay không? Họ phải xác định được điều đó trước tiên. Còn họ nói muốn gây bạo loạn, phá vỡ khối đoàn kết, thì thật sự mà nói người biểu tình là chính bản thân người dân, và người dân đang mong muốn chính quyền thực hiện cái mong muốn của người dân mà chính quyền lại không thực hiện điều đó. Vậy ai mới là người phá vỡ sự đoàn kết?
Đoạn kết bài viết của tác giả Bùi Anh Tấn nêu ra nghi vấn liệu xuống đường có giúp cho tình hình cá chết tại miền Trung sáng sủa hơn lên hay chỉ làm cho tình hình thêm rối ren. Rồi tác giả nhắc đến những bài học cách mạng màu, cách mạng cam, mùa xuân Ả Rập v.v. để kêu gọi mọi người bình tĩnh. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến có ý kiến về kêu gọi như thế.
Họ nói là chờ bình tĩnh chưa? Vậy thì bình tĩnh thế nào? Khi tôi làm việc trong đồn với các viên an ninh cộng sản, tôi cũng hỏi các anh. Đó là các anh có thể trả lời cho câu hỏi được không? Chúng tôi được cái câu hỏi, nếu như không muốn người dân xuống đường, các anh có thể trả lời cho tôi câu hỏi duy nhất, kể cả các anh không đủ thẩm quyền, thì liệu các anh, theo quan điểm cá nhân, các anh có thể nói cho tôi biết rằng, khi nào, một tuần, một tháng, một năm, hay 100 năm nữa mới có cái câu trả lời. Vậy thì tại các anh lại cứ bảo chúng tôi mình cứ ngồi im chờ chết, là ngồi im để ăn những cái muối, ngồi im để ăn những cái nước mắm, ngồi im để ăn những cái sản xuất từ những con cá chết. Và cá chết ở đây không phải đơn giản là chỉ vì ô nhiễm, mà nó là nhiễm các loại kim loại nặng, và kim loại nặng thì gây ung thư, và ung thư nó không phải chỉ một đời, nó chuyển đến các đời. Vậy thì cảm cái loài giống này cứ ngồi im lặng im và cấm mồm cấm khẩu để đợi cái chết từ từ đến một cách. Cho nên là tên hỏi câu hỏi đó và họ chân thịt họ không trả lời được.
Bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát cho biết, sau lần tham gia biểu tình hôm ngày 1 tháng 5, bị an ninh theo sát, bị đánh đưa về đồn công an làm việc, và mới vào ngày 10 tháng 5, khi hẹn uống cà phê với nhà hoạt động Nguyễn Nữ Phương Dung, bạn cũng bị bắt về phường làm việc với lý do không mang theo chứng minh thư. Dù sức khỏe không được tốt, nhưng bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát khẳng định sẽ tiếp tục tham gia biểu tình để nói lên tiếng nói của bản thân trước thảm họa môi trường tại Việt Nam.
Thật sự mà nói thì cái lý do đơn giản là em mong muốn tự do, và trước tiên muốn tự do phải vượt qua được nỗi sợ.
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến thì cho rằng việc bản thân anh có tiếp tục biểu tình hay không là tùy thuộc vào thái độ của chính quyền hiện nay. Theo đó, nhà nước phải tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa sinh vật biển chết hàng loạt vừa qua một cách khoa học và trung thực. Ông này cho biết tiếp, khi nào nguyện vọng đó của những người dân như ông chưa được đáp ứng, thì ông vẫn phải bằng cách này hay cách khác bày tỏ chính kiến của bản thân.
quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang hai làn sóng 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới do Kính Hòa và Hòa Ái trình bày sau đây.
Trung Quốc cảnh báo trước rằng tân chính phủ Đài Loan phải chịu mọi trách nhiệm nếu có những căng thẳng xảy ra, ảnh hưởng tới quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Cảnh báo này được Văn phòng đặc trách quan hệ với Đài Loan đưa ra vào ngày hôm nay, nói rằng mọi người đều thấy rõ ai sẽ là người đốt nhịp cầu quan hệ giữa đôi bên và ai muốn mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ gặp trở ngại. Mặc dù Bắc Kinh không nêu tên người họ muốn nhắm tới, nhưng mọi người đều xem đó là lời cảnh báo nhắm vào bà Thái Anh Văn, người sẽ tuyên thệ để trở thành Tổng thống Đài Loan vào ngày 20 tháng 5 này, tức là ngày thứ Sáu tuần tới.
Kể từ hồi tháng Giêng khi bà Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến do bà lãnh đạo đắc cử vẻ vang, Trung Quốc nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng bà Tổng thống tân cử của Đài Loan có ý muốn tuyên bố độc lập tách rời khỏi Hoa Lục. Bắc Kinh cũng từng đưa ra những phát biểu để nhắc lại rằng chỉ có một nước Trung Hoa được đại diện bởi chính quyền Bắc Kinh, và khi cần thiết sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả giải pháp quân sự để thống nhất đất nước. Đến giờ bà Thái Anh Văn vẫn nói sẽ duy trì quan hệ đang có với Bắc Kinh, cho dù các nhà quan sát chính trị tin rằng quan hệ đó sẽ không nồng ấm như chính sách mà Tổng thống đương nhiệm Mã Anh Cửu đang thực hiện.
Hoa Kỳ tôn trọng lá phiếu của người dân Philippines, sẵn sàng bắt tay làm việc chung với tân Tổng thống Phi. Đó là điểm chính được Hành pháp Mỹ đưa ra trong cuộc họp báo tại Washington hồi chiều hôm qua. Trả lời câu hỏi về tin ông Rodrigo Duterte đắc cử Tổng thống Philippines, phát ngôn viên Elizabeth Trudeau của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington hãnh diện làm việc chung với người vừa được dân chúng Phi tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia. Mặc dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng tin tức cho thấy là ông Duterte đắc cử vẻ vang. Hai đối thủ chính trị của ông trong cuộc đua tranh ghế tổng thống cũng đã nhìn nhận thua cuộc. Ông Duterte nổi tiếng là người bạo miệng, đồng thời cũng bị chỉ trích là đàn áp nhân quyền trong 20 năm làm thị trưởng Davao trước khi ông ra tranh cử tổng thống.
Sau 4 ngày họp, Đại hội đảng lao động Triều Tiên đã kết thúc ngày hôm qua ở Bình Nhưỡng với cuộc diễu binh mừng đại hội thành công và để tỏ lòng trung thành với lãnh tụ Kim Jong-un, người mới được các đại biểu chọn làm chủ tịch đảng. Sáng nay, các cơ quan truyền thông Bắc Hàn đồng loạt phổ biến hình ảnh của tân chủ tịch đảng và 26 ủy viên trung ương, trong đó có 7 tướng lãnh. Điều được chú ý tới là trong những bức hình được công bố, lãnh tụ Kim Jong-un là người duy nhất nở nụ cười và trên ve áo không đeo huy hiệu in hình hai cố lãnh tụ từng điều khiển chính trường trước ông là ông nội Kim Nhật Thành và thân phụ là Kim Jong-un.
Điều mọi người đang thắc mắc là sao đại hội đảng, sau ngày chứng tỏ quyền lực, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ làm gì? Ở đại hội đảng, ông đưa ra kế hoạch kinh tế 5 năm để cải thiện đời sống của người dân, nhưng đồng thời cũng cam kết tiếp tục chương trình hạt nhân để chống lại âm mưu xâm lược của đế quốc. Dựa theo nhận định của các quan sát viên, bản tin sáng nay của AFP viết rằng vẫn chưa thấy kế hoạch đổi mới kinh tế, ngoại trừ lời hứa hẹn mà các lãnh tụ những nước cộng sản thường đưa ra. Một nhà quan sát cũng nói dấu hiệu đặc biệt là trong số các ủy viên trung ương, số tướng lãnh đã giảm bớt. Xin nhắc lại là trong danh sách được truyền thông Bắc Hàn công bố, chỉ có 7 tướng lãnh, 20 người còn lại thuộc nhóm dân sự.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, một đoạn phim ngắn mới được phổ biến sáng nay ở London cho thấy nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị chê bai phái đoàn Trung Quốc sang thăm nước Anh hồi năm ngoái là rất thô lỗ và thiếu ngoại giao. Hình ảnh này được ghi lại khi nữ hoàng Anh nói chuyện với viên chức cảnh sát được giao phó trách nhiệm an ninh trong suốt thời gian ông Tập Cận Bình và phái đoàn Trung Quốc sang thăm London hồi tháng 10 năm ngoái, theo lời mời của chính phủ Anh. Trong buổi nói chuyện với viên chức cảnh sát này, nữ hoàng cho hay bà biết chuyện những gì phái đoàn Trung Quốc đã làm, trong đó có những hành động thô lỗ đối với bà đại sứ Anh ở Bắc Kinh.
Hoàng gia Anh từ chối bình luận về những cuộc trò chuyện riêng tư của nữ hoàng. Chính phủ Trung Quốc cũng chưa lên tiếng nói gì về chuyện này, nhưng các bản tin liên quan đến lời bình phẩm của nữ hoàng Anh đều đã bị kiểm duyệt, không cho người dân Hoa Lục cơ hội biết tới. Xin nhắc lại là trong thời gian ông Tập Cận Bình có mặt ở London, nữ hoàng Anh ca ngợi chuyến thăm đó là chuyến thăm rất đặc biệt, nâng quan hệ hai nước lên một tầng cao mới.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay, trong vụ khủng hoảng về môi sinh đang từ Hà Tĩnh bùng ra nhiều nơi, người ta kết án chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là làm mất niềm tin của dân chúng vì chẳng tìm ra cái nhân của tai họa mà còn thẳng tay đàn áp người biểu tình. Thật ra, vấn đề còn sâu xa hơn thế. Do nhiều nguyên nhân khá bất thường về thông tin mà trải qua gần 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thiếu sự tin cậy của người dân. Diễn đàn Kinh tế hôm nay sẽ tìm hiểu nghịch lý ấy.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, từ một tháng nay, tin tức dồn dập về vụ khủng hoảng từ Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn người ta đến một câu hỏi là vì sao mấy trăm tấn cá bị chết trong bè và trên biển, gây ô nhiễm cho vùng duyên hải miền Trung và lây lan qua nhiều nơi khác. Chưa giải thích thỏa đáng về cái tai họa này thì giới hữu trách Việt Nam lại chẳng đề ra được một cái biện pháp cấp cứu nào, mà còn đàn áp những ai biểu tình phản đối thái độ vô trách nhiệm của nhà nước. Trong khi đó, người ta cho rằng chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang làm mất niềm tin của dân chúng. Ngoài cái khía cạnh quá sức bất thường và bất nhân đó, thì ông nghĩ sao về cái sự tin cậy hay tín nhiệm của người dân dành cho một chính quyền cộng sản xưng danh xã hội chủ nghĩa như hiện nay ạ?
Dạ, tôi thể nghĩ rằng cái chuyện này nó trầm trọng và nó sâu xa hơn. Vì từ khi Đảng Cộng sản chưa ra đời vào năm 1930 đó, thì những người cộng sản đầu tiên của Việt Nam đã khó trình bày các cái mục tiêu kín hở của họ. Tiếp theo thì qua nhiều đợt, mỗi đợt khoảng chừng 30 năm đó, Đảng Cộng sản tiếp tục có vấn đề về thông tin với đảng viên và với quần chúng. Thành nhân nhân cái vụ khủng hoảng về môi sinh và chính trị hiện nay, đó, tôi nghĩ chúng ta nên trở ngược lên cái gốc của vấn đề, thưa cô.
Dạ, thưa ông, thính giả của chúng ta cũng như là Nguyên Lam đã quen với cái lối nêu vấn đề từ xa tới gần của ông. Nhưng vì sao lại phải trở ngược lên thời điểm khi Đảng Cộng sản chưa ra đời ạ?
Dạ, tôi xin nói về cái bối cảnh lịch sử trước đó. Cái hạt nhân cộng sản đầu tiên của Việt Nam đó đã được Hồ Chí Minh gieo trồng trong một cái tổ chức cách mạng chống Pháp do cụ Phan Bội Châu gầy dựng tại thành phố Quảng Châu đó bên Tàu có tên là Tâm Tâm Xã. Thế rồi từ Liên Xô đi về đó với tư cách là cán bộ của Đệ Tam Quốc tế thì năm 1925 đó ông Hồ Chí Minh đã xâm nhập cái tổ chức này và có thể còn nhúng tay vào cái việc điềm chỉ cho Pháp bắt cụ Phan đem về nước xét xử để lấy tiền lập ra cái Đảng Cộng sản. Cụ Phan bị bắt rồi đó, Hồ Chí Minh và một số cán bộ khác mới từ cái tổ chức Tâm Tâm Xã lập ra một cái tổ chức mới có tên là Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng mà thường được gọi tắt là Thanh Niên. Thế thì cái tổ chức Thanh Niên này đó, có chừng một chục thành viên là cái nhóm cộng sản đầu tiên. Họ trở về Việt Nam đã tuyên truyền và tuyển mộ cán bộ đưa qua Quảng Châu huấn luyện hoặc là gửi qua Liên Xô cho Đệ Tam Quốc tế đào tạo trong cái trường gọi là Đại học Phương Đông. Thế thì từ đấy đó cái hạt nhân cộng sản nó mới nảy mầm tại Việt Nam. Nhưng mà do cái hoàn cảnh chính trị và thời đó đó mà nó sinh ra ba đảng. Đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Khi ấy đó, từ các cái năm 1927 đến 29 đó, thì người cộng sản đã khó giải thích được mục tiêu thật của họ. Đó là lập ra chế độ chuyên chính vô sản theo chủ nghĩa Mác Lênin. Trong khi họ lại cần huy động quần chúng nhờ cái chiêu bài chống Pháp cho cái mục tiêu độc lập. Thành ra cái ngã rẽ đầu tiên về thông tin, tức là hai cái ngã chìm và nổi nói chuyện với nhau, thưa cô.
Dạ thưa, ông trở ngược lên chuyện của gần 90 năm trước, nhưng Đảng Cộng sản đã ra đời tại Hồng Kông vào năm 1930 qua sự thống hợp của ba tổ chức cộng sản đầu tiên. Thưa ông, sau đó thì họ có cải tiến và ít ra thống nhất được luận cứ và thông tin hay không ạ?
Dạ thưa, khởi đi từ cái hoàn cảnh của một cái hội kín dưới cái chế độ thực dân đó. Với các cái chi bộ phân tán và hoạt động mật đó, thì Đảng Cộng sản dù dưới bất cứ một cái tên gọi nào đó, cũng khó diễn đạt thông tin được cho rõ. Thì sau khi cầm quyền trên phân nửa lãnh thổ để tiến hành cái công cuộc gọi là tập thể hóa thì họ lại gây chiến tại nửa kia của lãnh thổ và Đảng Cộng sản tiếp tục tạo ra và trở thành nạn nhân của thông tin mù mờ. Thống nhất đất nước được chừng 10 năm đó thì họ gây ra khủng hoảng kinh tế nên ra khỏi cái chế độ tập thể hóa và đề ra một cái mâu thuẫn khác. Đó là kinh tế thị trường nhưng mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì trong cái chữ tin của thông tin đó, nó lại có chữ tín. Nên họ vẫn thất tín, chẳng quản lý được thông tin cho hữu hiệu và không được người dân tin cậy. Tôi nghĩ rằng đấy là cái khung cảnh chung đó, là về bối cảnh đấy. Nhưng mà còn về diễn biến lịch sử đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải phân ra ba giai đoạn, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin ông trình bày cho khán giả các đặc tính của ba giai đoạn đó ạ.
Dạ thưa, cái giai đoạn thứ nhất là từ những năm 1929 cho đến khi phát động cuộc chiến trong Nam vào năm 1960, tức là họ có 30 năm đã vừa đấu tranh chống Pháp, vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa tại những nơi họ kiểm soát được, rồi là vừa theo chủ nghĩa Mác Lênin, lại vừa chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mao Trạch Đông đó, lẫn cái sự chỉ đạo thực tế của Trung Cộng mà họ cố che giấu đó. Thế thì vào giai đoạn ấy, 30 năm đó, các đảng viên am hiểu chủ nghĩa Mác rồi tư tưởng Mao đó thật ra không nhiều. Họ còn thiếu chữ để truyền đạt cho hai cái loại đối tượng khác nhau, đó là cán bộ ở bên trong và quần chúng ở bên ngoài. Tôi lấy cái ví dụ là một cái chân lý do ông Hồ Chí Minh đưa ra đó, tức là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Ngoài cái chuyện rắc rối về ngữ pháp đảo ngược đó, thì người ta vẫn chưa hình dung ra xã hội chủ nghĩa là gì, thì làm sao mà xây dựng được. Và trong cái cảnh ngộ ấy đó, thì anh nói thế nào là đúng, thế nào là sai. Cái giai đoạn thứ hai đó thưa cô, là từ quá 1960 cho đến 1986, việc tập trung quản lý bằng kế hoạch, đòi hỏi tập trung giữ kiện để lãnh đạo ban chỉ thị xuống dưới và đảng viên đã báo cáo lên trên. Thành cứ tưởng rằng khi mà đã có chính quyền và có lãnh thổ trong tay thì cái chuyện thông tin sẽ dễ thống nhất. Thật ra đó, như trong mọi nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đó, chế độ rơi vào cái mâu thuẫn xin cho, ở trên đó trưng thu tài nguyên để cho ở dưới. Hầu trên dưới gì đó đều đạt chỉ tiêu trong cái việc gọi là thi đua xây dựng. Vì vậy mà thông tin chính xác nó cũng trở thành khan hiếm và chẳng ai tin vào con số của người khác vì mọi người đều đóng kịch. Trên thì đóng kịch là ra lệnh, dưới thì đóng kịch là thi đua lập thành tích của dân đảng và ai cũng làm như là đang ra sức xây dựng xã hội chủ nghĩa mà biết là ai cũng đóng kịch cho nên chẳng ai tin ai hết. Thế thì khi kinh tế bị khủng hoảng và tất yếu khủng hoảng kể từ cái quãng 85-86 trở đi đó, thì chế độ vớt lấy cái đuôi xã hội chủ nghĩa để bảo vệ cái sự tồn tại của đảng, nhưng mà áp dụng quy luật thị trường với cái nền kinh tế đã ra khỏi hợp tác hóa và có nhiều thành phần mà theo cái định nghĩa rất là mơ hồ, mà bộ máy thư lại đó của họ đó thì vẫn phải báo cáo rằng mọi sự đều tốt đẹp. Cái bộ máy ấy nó không chịu trách nhiệm với dân hay là với thị trường mà chỉ trách nhiệm với lại thượng cấp và trong đảng, cho nên cần báo cáo để vừa lòng ở cấp trên. Chứ cái tình hình ra sao đó thì họ không biết hết, vì mỗi cấp bên dưới đều nống một cái hệ số tô hồng ở thực tế đó. Ngày nay 30 năm sau đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa ra khỏi tình trạng ấy. Và nếu mà họ có lúng túng về cái vụ khủng hoảng vụ án hay là tại những nơi khác đó, thì chúng ta không nên ngạc nhiên. Tôi cho rằng là thiên tai nó chưa bằng nhân họa, đó là một cái thuộc tính của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam thôi cô.
Dạ thưa, thế hệ của những người trẻ như Nguyên Lam lại khó tưởng tượng ra cái cảnh ngộ quá đặc biệt của chế độ này. Nhưng trước khi nói về tổ chức thông tin, thì khi nhắc lại lịch sử, ông giải thích thế nào về sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trong quỹ đạo Xô Viết vào các năm 1989-1991 và sự tồn tại của chế độ này tại Trung Quốc và Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên quên là Liên Xô và các nước Đông Âu họ đã phần nào công nghiệp hóa từ vài chục năm về trước rồi và đi đúng quy trình xây dựng xã hội chủ nghĩa cho nên họ tự sụp đổ. Từ một nước nông nghiệp Á Châu đó, thì Mao Trạch Đông đi sau và học Stalin để đón đầu lịch sử, hầu có thể trưng thu nông nghiệp làm cái vốn công nghiệp hóa thật nhanh bằng kỹ nghệ nặng, khiến cho mấy chục triệu người chết đói từ năm 1958 cho đến 61. Thì khi mà Stalin bị lãnh tụ Nikita Khrushchev hạ bệ vào năm 1956 đó, thì Mao coi đó là mối nguy cho bản thân ông ta về tư tưởng lẫn về an ninh, cho nên tiến hành cái việc chỉnh đảng, nhưng mà lại nói khác đi. Và cái chuyện nói khác đó nó là điều quan trọng. Như là Trung Cộng đó thì Hà Nội cũng cải cách ruộng đất thì cũng quy chụp cái tội gọi là xét lại chống đảng cho những ai bất đồng, cho nên chế độ này mới mầy mò tìm chữ diễn tả cái việc ấy cho các thành phần cốt cán của họ ở bên dưới, có thể huy động nông dân và chiến dịch đấu tố hoặc là đưa các đảng viên vào việc vu cáo đồng chí của mình vân vân. Thành ra thông tin và ngôn ngữ đó nó mới mất dần cái sự chuẩn xác và khách quan vì hai cái yêu cầu tương phản về chính trị. Bây giờ nhờ chưa kịp xây dựng xã hội chủ nghĩa như là Âu Châu đó nên họ chưa sụp đổ. Nhưng mà cái di hại về thông tin và văn hóa đó, thì nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ thưa cô.
Dạ, nhưng khi đã có một chế độ toàn trị trong tay qua mấy chục năm cầm quyền, thì ngoài việc tuyên truyền, chẳng lẽ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa tổ chức nổi một cái hệ thống thông tin cho chính họ hay sao thưa ông?
Tôi nghĩ trên đại thể đó thì mọi quốc gia đều phải có ba cái điều kiện tối thiểu để nắm vững cái thực tế. Đó là thứ nhất là khí cụ quan sát đo đạc, thứ hai là nhân lực được huấn luyện để sử dụng các cái khí cụ đó, và thứ ba là văn bản hay là tư liệu trình bày cái kết quả ấy cho người khác biết và khai thác cho có lợi. Trường hợp của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đó, làm sao ở trong cái lĩnh vực thông tin đó, thì thưa cô, cái gọi là khí cụ quan sát đo đạc nó là một hệ thống được tiêu chuẩn hóa, đồng bộ và thống nhất nhằm ghi chép và tính toán các cái dữ liệu mà thu thập được, ví dụ đơn giản như một cái tờ khai thuế tại hải quan chẳng hạn. Việt Nam thật ra đó chỉ có từ vài chục năm nay sau khi đã mở cửa hội nhập về kinh tế với thế giới, như là đã có cái hệ thống gọi là kế toán quốc gia về kinh tế hoặc là cái hệ thống mà quan trắc về thiết bị về môi sinh chẳng hạn. Nhưng mà việc tiêu chuẩn hóa đồng bộ và thống nhất đó thì vẫn chưa có, do các cái mục tiêu trái ngược về chính trị. Cho nên dù có ý thức hệ gọi là xã hội chủ nghĩa khoa học đó, họ chưa áp dụng khoa học. À, từ đó thì nhân lực được đào tạo, tức là cái điều kiện thứ hai đó, để sử dụng các khí cụ ấy đó, rất khó hành nghề. Và họ đánh bọc xuôi theo cái trào lưu tệ hại của cái bộ máy không còn bị gọi là quan liêu nhưng mà vẫn mang tính chất cư lại. Cái hoàn cảnh quái đản đó là càng nói ra sự thật thì càng dễ bị kỷ luật, khiến các cái văn bản hay tư liệu trình bày kết quả không thể có giá trị sử dụng cho người ở trong nghề chứ chưa nói đến cho cái quần chúng ở bên ngoài. Kết cuộc thì nếu mà quần chúng không tin vào thông tin chính thức của nhà nước nữa thì đấy là cái tội của nhà nước, và cái chế độ nó có đánh dân đến chết thì cũng chẳng che giấu được cái sự thật này, thưa cô.
Dạ, nếu vậy thì có lẽ mọi sự đều xuất phát từ cái phạm trù xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thưa ông, liệu rằng đó có phải là kết luận đúng không ạ?
Dạ thưa, mọi sự nó xuất phát từ cái hiện tượng tôi xin gọi là độc quyền chân lý, khi một thiểu số duy nhất có quyền định nghĩa thế nào là xã hội chủ nghĩa, mà chính họ thì lại chẳng biết là gì. Vì không biết xây dựng là gì đó, thì họ xóa bỏ tất cả những gì họ cho là không thuộc về xã hội chủ nghĩa, theo cái định nghĩa mơ hồ và còn hay rời đổi của họ. Thế cái việc xóa bỏ ấy được dán cho một cái chữ có cái vẻ tích cực là cải tạo, nhưng mà nó che giấu cả triệu thảm kịch chết người ở trong hơn 80 năm họ nắm quyền chính xác. Khi ngôn ngữ lại trở thành công cụ chấn áp từ tư duy cho đến lối sống của xã hội đó, thì quốc gia không có tương lai, bên trong thì chẳng có ai đáng tin ai nữa. Những cái việc giới trẻ ngày nay đang biểu tình có thể báo hiệu một cái thay đổi là họ không muốn đóng kịch mà muốn sống thật, muốn nói thật và làm thật. Anh em Việt Nam đã mất gần 100 năm cho cái cuộc thử nghiệm ma quỷ này đó, thì quả thật là đáng buồn. Vì vậy tôi mới trở về cái đầu nguồn của cái rốt và cái ác đó là sụp đổ niềm tin, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay. Và Nguyên Lam xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới ạ.
Và kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị đến với bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với vấn đề nóng bỏng hiện nay là vụ cá chết tại Thanh Hóa.
Vụ cá chết trên sông Bưởi gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của người nông dân chưa kịp nguội, thì liền sau đó trên cửa sông Lạch Bàn ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lại xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Theo thống kê sơ bộ của những chủ gia đình nuôi cá lồng, cá bè ở đây thì tổng số thiệt hại có thể lên đến 2 tỷ đồng. Đối với người nông dân lấy sức lao động và sự cần mẫn là phương tiện phát triển kinh tế, thì con số thiệt hại vừa nói là quá khủng khiếp. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của người nông dân có lồng và bè cá bị chết hiện nay ở tỉnh Gia là rất lo lắng và thất vọng, bởi phía chính quyền vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt. Như lời của một nông dân nuôi cá lồng tên Sơn.
Thải cá chết thải ra nhưng mà không có nhiều yếu tố nguyên nhân lắm. Thế đây là do nó ô nhiễm vì chỗ bác thải ra. Phải hỗ trợ đền bù thế nọ thế kia chứ, bây giờ là ngay chỗ cảng luôn mà tàu bè ra vào liên tục.
Ông Sơn tỏ ra lo lắng bởi vấn đề sẽ còn đi rất xa nếu như nhà nước không tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết. Chết là sắp tới đây, nghề nuôi cá lồng cá bè ở Thanh Hóa sẽ có chiều hướng xấu đi và không ít người phải phá sản vì cá chết, thất thu. Bởi điều này cũng đồng nghĩa với chuyện những con sông đang ngày càng thêm ô nhiễm và người dân luôn mù mờ thông tin về những gì diễn ra chung quanh mình. Hoặc giả đến một lúc nào đó có một nhà máy nào đó xả thải chưa xử lý vào sông, và khi phát hiện cá chết, người nông dân khiếu kiện thì phía nhà nước hẹn chờ kết quả điều tra. Khi các chuyên gia đến lấy mẫu nước thì mọi việc đã xong bởi dòng nước độc đã chảy ra biển. Cũng theo ông Sơn, cá chết hàng loạt ở vùng cửa sông Lạch Bạn ở xã Hải Thanh xảy ra cách đây 4 ngày, hiện tượng cá chết nặng nhất vào chiều ngày 7 tháng 5. Số lượng cá chết mà các gia đình nông dân vớt lên bờ có thể lên đến hàng chục tấn. Nhiều gia đình đã khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy thành quả lao động của họ bị xóa trắng sau một buổi trưa. Ông Đặng Văn Tý, ngụ ở thôn Thanh Đình, xã Hải Thanh, là một người nuôi cá lâu năm ở xã Hải Thanh. Ông có 4 lồng cá phân ra làm 34 ô nuôi nhỏ. Cá của các ô nuôi nhà ông Tý bắt đầu chết vào khoảng 8 giờ sáng, và càng về trưa, cá chết phơi bụng trắng cả mặt nước. Với ông Tý, đây là vụ mùa thất thu có thể đẩy gia đình ông vào nợ nần, vì khoản tiền đầu tư mua thức ăn cho cá vẫn chưa thanh toán hết. Hầu hết chủng loại cá nuôi ở khu vực này đều là cá cao sản, gồm cá bớp, cá mú, cá hồng Mỹ và cá vượt. Những đàn cá bị chết ở vào độ căn nặng chuẩn bị thu hoạch, nặng từ 1 kg đến 2 kg và chúng vẫn khỏe mạnh bình thường trước đó vài giờ đồng hồ. Một nông dân khác tên Dũng chia sẻ thêm:
thiệt hại thì nhiều lắm, chả thế nào nói cho nó ra hồn cả. Thầm thì bảo thế này, thầm thì bảo thế kia, chúng lỗ cứ bảo với nhau là đợi đến bao giờ? Bây giờ thì dân làm dân chịu.
Ông Dũng cho biết thêm, hầu hết cá cao sản đều có giá thành dao động từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Nhiều gia đình bị chết cả vài tấn cá và thiệt hại vài trăm triệu đồng. Thậm chí có gia đình thiệt hại lên đến 500 triệu đồng bởi lượng cá chết đếm không xuể, hầu như có bao nhiêu cá trong lòng thì chết bấy nhiêu. Và có một thực tế là hầu hết những lòng đã có cá bị chết, những con còn sống sót sẽ bị tư thương ép giá xuống còn chưa được một nửa so với giá thị trường, thậm chí có thể chỉ còn 10% giá thị trường, nghĩa là dao động từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng. Cơ hội vớt vát của người nuôi cá là rất thấp. Thêm Dũng dự tính, sau khi tham khảo và thống kê thiệt hại của gia đình ông và những gia đình bạn nghề, thì tổng số thất thu ở Lạch Bạn có thể lên đến gần 2 tỷ đồng. Và để bù cho số thiệt hại này, người nông dân tốn ít nhất 3 năm mới nuôi cá trong tình trạng không có bất kỳ rủi ro nào. Với người dân là vậy. Trong khi đó, chiều ngày 7 tháng 5, ông Đỗ Xuân Trung, chủ tịch xã Hải Thanh, lại đưa ra ý kiến cho rằng số lượng cá chết không nhiều như người nông dân khai báo, và sắp tới đây nhà nước sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân. Điều này dẫn đến một nỗi lo lắng khác trong giới nuôi cá lồng, cá bè, bởi vì nguyên nhân cá chết theo họ là do nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Lập Bạn thải ra. Bây giờ mà không điều tra, thử mẫu, thì đến khi các chuyên gia đến lấy mẫu nước, có thể mọi chuyện đã khác. Người nông dân Nhông Dũng không có hy vọng gì từ lời hứa của ông chủ tịch xã. Một người nông dân Tân Phụng hiện đang sống tại tỉnh Gia, Thanh Hóa chia sẻ:
nó bị ô nhiễm rồi đó, công an mới hôm nay rồi, cá thì nó bị ô nhiễm của nhà máy đường ăn nuôi cá rắm, cá lồng, nuôi lồng giống như đi bán trong gian, cá lồng nó to thì cái loại thịt được thì phải bán đến 6-7.000, cá lồng này cái nào cũng ngon cũng đắt hơn, nhưng mà cá nuôi gần đến ăn thịt vẫn mất như thường á, là về cá khó nói. Người làm cái nghề chăn nuôi này không nói trước được điều gì hết, chỉ đào bán trong tiền nhất của tôi mới nói trước được, mới nói được. Chứ còn làm nghề chăn nuôi này nó mạo hiểm, rủi ro không tính được trước. Rồi làm nghề chăn nuôi này nếu giống như con lợn, con gà nó có khi gần đến xuất chuồng rồi cả tạ rồi mà bị bệnh thì vẫn phải mất đi, không nói được điều gì trước hết.
Theo ông Phụng, nguy cơ thất nghiệp của người nông dân như ông đang là rất cao, bởi hầu hết các miền trên đất nước đều có cá chết. Nên nếu như các nông dân đổ xô đi tìm việc ở các thành phố lớn thì e rằng khó có thành phố nào có thể dung chứa số lượng người thất nghiệp khổng lồ. Nhưng có một vấn đề chắc chắn là nếu như tình trạng chăn nuôi thất thu kéo dài thì những người nông dân Nhơn Phụng buộc lòng phải bỏ quê đi tìm việc làm ở nơi khác. Hiện tại, bài toán đi tìm việc làm nơi khác đang là bài toán không có đáp số của gia đình ông Phụng. Ông Phụng cho biết thêm là nghề chăn nuôi thất thu, nghề đánh bắt thất thu và nghề trồng trọt cũng chẳng hơn gì, bởi lúa năm nay bị mất mùa ở một số huyện trong tỉnh Thanh Hóa nói riêng và miền Trung nói chung. Hiện tại, vấn đề cá chết hàng loạt đã không còn giới hạn ở khu vực biển miền Trung, mà hầu hết các miền trên đất nước Việt Nam đã có tình trạng cá chết hàng loạt. Ông Phụng cho rằng, nếu như cá chết ở biển miền Trung do độc tố lẫn trong nước biển, thì cá chết ở các vùng biển khác cũng rất có thể do độc tố trong nước. Độc tố đã làm cho các vùng biển, các con sông Việt Nam trở thành môi trường chết chóc ở nhiều nơi. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz, từ 6 giờ đến 7 giờ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm an giấc. Toàn Ban và Phương Anh xin kính chào tạm biệt. Trước khi chia tay, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Một Lần Cuối do Khánh Ly trình bày.
một lần cuối cùng rồi thôi. Anh hút trăng thanh trên áo em xanh, một lần cuối như những lần đó xa xôi. Anh nắm tay em, một lần cuối.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.